Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài học thứ 26, 10 tai vạ, phần 8, nạn cào cào. Theo sách xuất Ai Cập chương 10 từ câu 1 đến câu 20, Pharaon đã hạ mình nhìn nhận ông và dân Ai Cập có tội với Chúa. Nhưng khi ông và người Ai Cập thấy tai vạ mưa đá đã ngưng, không còn hại người và súc vật nữa, thì trở lại cứng lòng và chai lì như trước, không còn giữ lời hứa tha cho dân Israel ra đi nữa. Vì vậy mà tiếp tục có tai vạ thứ 8. Chúa phán cùng Môi-se rằng, hầu cho ngươi thuật lại cho con cháu mình về những việc lớn ta đã làm. Những việc Chúa làm để giải cứu dân Israel ngày xưa và ơn cứu rỗi dành cho tội nhân ngày nay đều đáng ghi nhớ, đều cần phải nhắc đến và suy ngẫm. Hôm nay, chúng ta tiếp tục xem Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 10 từ câu 1 đến 20 về nạn cào cào. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ. Hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai Cập. Các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pha-ra-ôn mà tâu rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy, ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào, hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất. Người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa người Ai Cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi đến nỗi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pharaon. Quần thần Pharaon tâu rằng, đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta, hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pharaon. Người nói rằng, hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hết thảy những ai là người phải đi. Môi-se tâu rằng, chúng tôi đi sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaon bèn nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi, hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pharaon. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai Cập đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ai Cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ suốt ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào tràn lên khắp cả xứ Ai Cập và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai Cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaon vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng, trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này và hãy cầu dùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hầu cho ít nữa ngày khiến xa trẫm cái vạ chết này. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaon và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ. Khắp địa hạt Ai Cập chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin nêu mục đích của Đức Giê-hô-va khi Ngài làm ra những việc lớn cho Ai Cập. Xin xem câu 2. Câu hỏi thứ hai, theo câu 7, Pharaoh phải chịu áp lực nào khi tỏ ý tha dân Israel ra đi? Câu hỏi thứ ba, đề nghị của Pharaoh cho Môi-se trước tai vạ này có những thâm ý nào? Xin xem thêm chương 8 câu 25 và 28, rồi cho biết những gợi ý thỏa hiệp của Pharaoh nhắm vào điều gì. Câu hỏi thứ tư, khi biết dụng ý của Pharaoh, người theo Chúa cần cảnh giác trước những gợi ý thỏa hiệp nào của Satan là vua đời này. Câu hỏi thứ năm, xin đánh giá những lời nói của Pharaoh trong câu 16 đến 17 và chia sẻ trong nhóm những bài học áp dụng cho mình. Tai vạ thứ 8 mà Ai Cập phải gánh chịu là cào cào hay châu chấu nhiều vô số bao phủ khắp mặt đất, tấn công, cắn hại rau cỏ và cây cối còn sót lại sau trận mưa đá, làm cho khắp xứ Ai Cập không còn cây lá xanh tươi gì nữa. Đây là một đại họa trước đó chưa từng có và sau đó cũng không có trên đất Ai Cập. Chúng ta lưu ý một số điểm sau. Trước hết, trong câu 2 Chúa phán, hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai Cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Biết danh Chúa và biết Ngài đã làm những việc lớn lao trong quá khứ cho mình, cho hội thánh, cho dân tộc mình, sẽ giúp chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa trên hành trình đức tin của mình. Chúa đã can thiệp với năng quyền tối cao của Đức Chúa Trời, làm cho Pharaoh vốn đã cứng lòng trở nên càng cứng lòng hơn và chai lì hơn, để việc của Chúa được tỏ ra đem lại lợi ích cho đức tin về sau của Israel và tất cả những ai thuộc về Chúa khi họ ôn lại những câu chuyện này. Chúa phán với Môi-se, hầu cho ngươi thuật lại. Cho nên, ôn lại lịch sử và các ơn phước Chúa ban, kính yêu Chúa và chia sẻ những ơn phước đó lại cho các thế hệ sau là điều Chúa muốn mỗi chúng ta làm. Nhất là đối với ơn giải cứu của Chúa đã làm cho mỗi chúng ta, ta không nên giấu kín mà cần phải nói ra cho con cháu và cho nhiều người biết để họ cũng được nhận biết những việc lớn Chúa đã làm. Trong phúc âm Mác chương 5 câu 19, Đức Chúa Giê-xu nói với người bị quỷ ám đã từng được Chúa chữa lành rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Câu chuyện những người phung trong sách Các Vua thứ nhì chương 7 cũng vậy. Trong khi có cơn đói lớn, mọi người bị đói mà họ tìm được thức ăn, họ được nhắc về trách nhiệm đối với người khác. Sách Các Vua nhì chương 7 câu 9 chép, bây giờ họ bèn nói với nhau rằng, chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này. Học theo lời Chúa truyền cho tuyển dân, mỗi chúng ta cần rao báo việc tay Chúa đã làm cho nhiều người biết. Trong tai vạ thứ 8 này, các thần của Ai Cập mà họ vẫn đang tôn thờ như thần Nut, nữ thần của bầu trời, thần Osiris là thần mùa màng và sinh sản, thần Set là thần bão tố, đều bị tấn công và đều tỏ ra bất động, không thể cứu giúp gì cho Ai Cập. Chúa cũng xác định địa phận của Pharaoh và Ai Cập sẽ bị cào cào tấn công, theo câu 4. Chúng ta có thể ngầm hiểu là địa phận Israel được miễn trừ như những lần trước. Chúa toàn năng có thể làm được việc đó để bảo vệ dân của Ngài. Lần này, ta thấy có ý kiến của những người trong triều đình Ai Cập với Pharaoh. Hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Bởi vì quần thần Ai Cập không thích những gì đang diễn ra cho họ. Pharaoh bị áp lực của những người này nên dự định tha cho dân Israel ra đi. Tuy nhiên khi nghe Môi-se cho biết, chúng tôi đi sẽ đem nam, phụ, lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaoh đòi họ phải ra đi theo điều kiện của ông, chỉ có những người đàn ông được đi ra dâng tế lễ mà thôi. Mưu của Pharaoh rất sâu và tinh tế. Nếu chỉ những người nam ra đi và vợ con của họ ở lại, chắc chắn rồi họ sẽ phải trở về Ai Cập. Đây là một gợi ý thỏa hiệp thứ ba của Pharaoh đối với Israel. Trước đây ông đã nêu hai gợi ý tinh khôn khác nhằm cản trở dân Israel đi ra theo ý Đức Chúa Trời. Lần thứ nhất, trong chương 8 câu 25, ông truyền cho họ hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va ngay tại trong xứ Ai Cập. Và lần thứ hai trong chương 8 câu 28, ông nói, hãy đi nhưng đừng đi quá xa. Đây là những gợi ý thỏa hiệp mà Satan là vua đời này vẫn thường dùng để ngăn trở con dân Chúa theo Ngài. Satan muốn con dân Chúa tin thờ Chúa, nhưng cứ giữ nếp sống và bản tánh cũ, không cần gì phải đổi mới, hoặc cứ theo Chúa nhưng đừng đi quá xa, không cần phải sốt sắng hết lòng, cứ cầm chừng hâm hẩm, giữ hình thức theo Chúa mà thực sự vẫn cứ theo đời. Chúng ta có thể quyết chắc, đó không phải là ý muốn của Chúa cho con dân Ngài. Lời Chúa cho con dân Ngài luôn luôn là, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bài học cho chúng ta trước đối sách của Pharaoh là, Chúa luôn luôn quan tâm đến gia đình chúng ta. Ta không thể mắc mưu ma quỷ mà nghĩ rằng, chính mình thờ phượng Chúa là đủ và bỏ mặc không giúp cho gia đình mình thờ Ngài. Ngày nay, Satan rất muốn chúng ta rơi vào bẫy nham hiểm của nó. Cha mẹ đừng thúc ép con cái tìm kiếm Chúa làm gì, hãy để cho chúng nó tự do xác định lấy niềm tin của mình. Trong khi mệnh lệnh Chúa khác hẳn, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 từ câu 5 đến câu 7. Hãy lưu ý về sách lược của Pharaoh trong câu 10. Pharaoh bèn nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta chỉ giữ đạo cho mình mà không hết lòng dạy đạo cho con cái, thế gian và xác thịt sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công, chiếm hữu và cướp mất các con chúng ta ngay từ khi còn non trẻ. Trong tai vạ cào cào hay châu chấu này, một bầy châu chấu trung bình có thể lên đến hơn 100 triệu con trên 1 km vuông. Chúng có thể di chuyển và cắn phá nhanh chóng hàng trăm mẫu ruộng, đem lại nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng cho cư dân và thiệt hại cho hoa màu và tài vật của họ. Đứng trước đại họa, Pharaoh đã làm gì? Lần này, chúng ta thấy Pharaoh nói rằng, Trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Và ông xin tha thứ, xin ngưng tai vạ chết này. Lời của Pharaoh thật khôn khéo, dùng những từ ngữ tôn giáo thật chính xác. Nhưng như chúng ta đã biết, ông chỉ nói cho qua tai họa thôi. Những lời đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng, không có việc làm cặp theo mà chúng ta cần tránh.